20 Thành phẩm thành
Phổ Hạng Bồ Tát phải cư.
Cô kể chuyện lại. Chuyện này làm sao? Thì cái câu chuyện này chúng ta thấy là cái con hổ làm sao nó lại không ăn thịt cái đứa bé. Cái sự van xin của bà già mà không dè. Con hổ là háu đói mà ham ăn như loài hổ. Thế mà nó cũng có khởi được cái tâm từ, mà nó cũng bỏ cái miếng ăn. Huống chi là chúng mình mà lại vì cái miếng ăn mà tệ, mà làm hại các loài vật quá đáng. Xin kể cái câu chuyện thứ hai của cái người ta bán hàng cơm, là ai đến ăn thì dĩ nhiên là phải có các món ăn để cho khách người ta ăn. Thế rồi sao? Có thịt, có rượu, có các thức để ăn uống. Người ta những con vật mà chết rồi thì thôi, còn có những cái con vật sống thì người ta lén, người ta đem thả cái chú bé này. Ông đi vào nhà, chắc cái nhà này ở ngay ven bờ sông. Cho nên ông ở dưới bếp, ông đổ cái nước sôi lên cái người cái chú này, xong rồi ông đi lên trên nhà. Con ba con cua, những con gì đó nó bò được ở dưới sông, nó bò nó leo lên, mà nó lại leo thẳng, nó từ dưới sông nó bò lên mà nó leo lên lưng cái chú đó. Ở trên trong cái nhà có cái tai nạn ấy, nó lại ở tận dưới sông mà nó lại biết là cái cậu này bị có cái tai nạn ấy, nó lên, nó leo lên người. Thế rồi sao? Có cái thần lực gì đó khiến cho những cái chất ở trong cơ thể những cái con vật ấy nó tiết ra, mà làm sao nó lại chữa được bệnh cho cái chú này. Tiếp, ông ấy thấy rõ ràng là những cái loài cua, những cái loài thủy tộc này nó biết bền ơn. Bởi vì cái chú kia thả những cái bọn ấy xuống, thế cho nên chúng nó có tâm, nó biết bền ơn. Đến cái lúc vật hạn nó biết nó lên để nó chữa bệnh, mà quả nhiên cái chú này lại khỏi bệnh nữa. Thế thì như thế cái việc phóng sanh là có cái ân đức như vậy. Thế thì bây giờ mình cứu nó đền ơn, còn bây giờ mình giết nó thì sao? Nó sẽ có phương pháp nó báo thù. Đấy, nó có thể báo ơn rõ ràng như vậy thì nó báo thù. Mình không ngờ, những cái mình không ngờ nó sẽ báo thù. Thế cho nên cái ông chủ nhà này, ông ấy tỉnh ra, mà phúc đức là ông ấy tỉnh được ra. Cho nên từ đấy ông làm gì? Đổi nghề, làm được nghề khác. Cái nghề ấy người ta ăn mà mình chịu tội.
Xin công đức vĩ đại để tâm lành này được kiên cố Phật dạy nhanh quá.
Nói cái gì đây? Phóng sanh của chúng ta đó, để cho ai nấy kiên cố giữ được cái tâm phóng sanh. Cho nên Phật dạy chúng ta hãy quan sát. Trong cái số 1 này, quan sát cái gì? Cho nên chúng sanh chính là cha mẹ tiền kiếp của mình, mà bây giờ thay hình đổi dạng thì chúng ta quên đi, rồi cứ ân lại thành oán, oán lại thành ân. Cho nên ở trong đây mới kể một câu chuyện để thấy cái cuộc đời của chúng ta nó chuyển hóa. Cho nên chúng sanh sống ở đây gọi là một bi hài kịch. Thế nào con gọi là bi hài kịch? Ta cứ nay thì làm bố, làm mẹ, mai lại làm con, làm cháu, cứ thay đổi những cái vai trò. Cho nên cuộc đời ví như một cái vở kịch. Mà bi là xót thương, mà hài là để cười, để đùa, để cười. Cái cuộc đời như một vở kịch, trong đây nó pha lẫn cả khóc cả cười, là có những cái đau buồn khốn khổ, mà cũng có những các cái như là cái trò hề. Đang là con thì lại biến thành ra ra ấy thì đang là bố à, thì là bây giờ lại thành là con gà, rồi cái đứa con lại nghe cái bố mà giết à, vừa mới kiếp trước là mẹ, rồi kiếp này lại thành vợ. Thế cho nên cái cuộc đời là một cái trò cười, một cái trò cười ví như một cái vở kịch, mà trong cái trò cười này ngậm ngùi bao nhiêu đau xót. Để con kể chuyện, cái câu chuyện cái nhà trường già như thế nào. Chẳng đấy là cha mẹ kiếp trước của mình, cho nên quân tử lắm thì chỉ biết hiếu thuận một đời, bởi vì cái tầm nhìn chỉ biết có một đời này thôi, chứ không biết những chuyện quá khứ, mà cũng chẳng biết những chuyện vị lai. Nhưng mà có một điểm nên để ý là nhớ rằng những người ở chung quanh mình, cả người cả vật, mà đã bây giờ đã có cái duyên gặp gỡ nhau đây, thì hẳn là kiếp trước cũng đã từng có sống với nhau. Thế cho nên đối với ai cũng thận trọng. Thường thầy vẫn nhắc các trẻ em, những con chó, con mèo mà nó đã đến chùa, không phải khi không, mà nó đến nó được ăn lộc của Phật. Đây là những huynh đệ của chúng mình đây, những bà con của chúng mình đây, trước kia đã cùng nhau tu hành, nhưng chỉ lỡ làm một lời nói, lỡ làm một chút việc làm gì đó, mà cho nên kiếp này phải đọa lại. Cho nên chúng ta phải tận tình thương xót à, mỗi khi những con chó con mèo nó ở bên cạnh mình, mỗi khi gặp chị em phải nhớ niệm Phật cho nó, mỗi cứ trông thấy nó thì niệm cho nó một tiếng hai tiếng để thức tỉnh, trước nữa là kết cái duyên, sau nữa là thức tỉnh cho nó, rồi nhờ thần lực Tam Bảo gia hộ để cho nó lại được trở về đời sống tu hành như cũ. Chứ không phải khi không mà nó được ăn lộc của Phật, nó được nó sống ở dưới mái chùa của Phật. Chúng ta cũng không phải khi không mà cùng nhau sum họp ở dưới mái chùa của Phật. Đây là đã từ nhiều kiếp gieo nhân duyên, cho nên bây giờ mới lại gặp nhau cùng nhau tu hành. Bây giờ chúng mình được thân làm người, còn các huynh đệ ấy tội nghiệp, cho nên chúng ta phải thương xót. Với người ngoài đời người ta không học thì không biết, còn chúng ta đây Phật đã chỉ tận nơi tận chốn, chúng ta phải hiểu, phải tin và phải thực hành lo cứu tế giúp đỡ cho những các huynh đệ kiếp trước của mình mà bây giờ không may đọa lạc vào cái kiếp lầm mê. Cho nên chị em cứ trông cái con chó con mèo, hay cho đến con muối, cho đến con những cái bất luận những con vật nào lớn nhỏ mà nó đã tới chùa, mình trông thấy thì tận tình niệm Phật để cầu cho nó được giải thoát. Không bận rộn gì, đi qua trông thấy thì chợt niệm một câu, tùy trong cái tâm muốn niệm Đức Quán Âm, Đức Dược Sư hay niệm Đức Di Đà tùy, thế nhưng mà phát tâm để cứu rỡ cho những các cái con vật ấy, mà nên tin rằng đây là những huynh đệ quá khứ của mình. Thì xin đại chúng đọc tiếp cái số 2. Tất cả chúng quan sát cái gì, cho nên tất cả chúng sanh, thân của chúng sanh chính là thân của mình, mà thân của mình bây giờ đây là thân của chúng sanh. Chúng ta ở sống ở Phú An đây à, hồi xưa cái khu đất này thuộc về, chúng ta học ở lịch sử gọi là đất Tràm à, gọi là xứ Tràm. Nước Việt Nam ngày xưa chỉ có đến quận Giao Chỉ, chỉ có đến nguyên cái miền Bắc Kỳ, thì là miền Bắc, thì đấy là nước Việt Nam ngày xưa có thế. Rồi dần dần là mới mở rộng, mới đi xuống dần dần theo cái gặp, một bên thì bãi biển, một bên thì cái dãy Trường Sơn, Thế mình cứ, dân Việt Nam mình cứ dần dần đi xâm chiếm dần dần. Thế trước đây gọi là sứ Tràm, chắc chị em học lịch sử ký mà, học sử ký đó. Thì có đây sứ Tràm là đời vua Lê Thánh Tôn với lại vua đánh nhau quân Tràm các thứ, nhớ không? Học sử ký ở nhà trường, cái sử ký học cái gì? Đó. Thế thì cái đất này hồi xưa, cái thời xưa là sứ Tràm. Thế những cái người Tràm ấy bây giờ người ta đi đâu cả? Thì hẳn là chôn hết ở dưới đất này. Cho nên mọc lên cây ổi, cây xoài. Thì chúng mình bây giờ ăn ổi, ăn xoài. Thì chúng mình ăn vào miệng nó tiêu hóa, nhận là máu của mình, rồi kết làm da, làm thịt, làm xương của mình. Thế cho nên thân người ta thành ở thân mình. Mà chính chúng mình cũng thế, bao nhiêu đời có thân đã chết, đã chôn xuống đất. Thì cái đất ấy nó mọc lên cây lúa, cây gạo. Thế những người ăn lại nhận là thân thể của mình. Vì vậy cho nên chẳng qua là xoay vần thay đổi ấy mà thôi. Chứ sự da thịt của mình ấy chính là ở là thân của người ta kiếp trước. Mà da thịt của người ta bây giờ chính là thân của mình kiếp trước. Cái việc này tin được không? Rõ ràng trước mắt thì không tin chả được. Thế cho nên Phật dạy chúng mình quan sát như vậy để thấy cái mối liên hệ giữa mình và tất cả chúng sanh rất là mật thiết. Vậy thì đừng có chém giết người ta. Xin đọc tiếp số 3. Học Đại Thừa
Hộ Pháp Giới.
Chúng ta phải tập, bây giờ cứ nhìn đấy, thấy con gà thì thấy rõ ràng nó cũng đang thấy bằng hai mắt như chúng mình. Con gà nó cũng đang nghe bằng hai tai như chúng mình. Nó cũng ăn bằng miệng như chúng mình. Da cũng bọc thịt, thịt cũng bọc xương, trong xương có tủy. Rõ ràng con gà, con vịt kia nó cũng có ruột, có gan, có tim, có phổi. Rõ ràng cũng bộ máy tuần hoàn, bộ máy hô hấp, bộ máy bài tiết, có thần kinh hệ. Vậy thì cái tổ chức của thân nó với thân mình có cái gì khác nhau không? Mà nói về cái phần tinh thần, nó cũng suốt ngày nó lo đi kiếm ăn, tự nuôi thân và tự nuôi con và nuôi các con. Mùa lạnh nó cũng xòe cái cánh, nó ủ cho các con nó ấm. Vậy nó khác chúng mình cái gì? Chỉ khác nhau có cái chỗ nó bạc phước, mà chúng mình thì có phước, có phước hơn nó. Thế thôi chứ cũng chẳng phải là nhiều phước lắm. Nhưng mà tương đối với nó thì mình có phước hơn nó. Vậy mà bây giờ mình lấy cái phước của mình để mình bắt nạt những kẻ vô phước. Thì cái phước thất đức ấy, bất quá mình chỉ vớ được nó, mình cướp của nó cái da, cái thịt, mình ăn trôi qua miệng. Thế xong rồi kiếp sau chính mình lại đi làm gà để đền nợ miệng thiên hạ. Nếu cứ vần xoay khốn khổ như vậy, cho nên Phật khuyên chúng ta quan sát để thấy tất cả chúng sanh nó đều có tánh Phật như mình. Đấy, cái con cá đó, nó thấy mình tới là nó vội vàng nó lặn, nó bơi, nó bỏ, nó chạy, bởi vì nó sợ mình bắt nó. Cái hòn đá nó có biết chạy không? Đấy, thế như thế. Còn cái hòn đá cục gỗ đâu có biết chạy. Còn con chó, con gà, con cá, đấy, tất cả những loài vật nó biết sợ hãi những cái đau khổ và nó trốn lánh. Như vậy là nó phải có tánh Phật thì nó mới biết như thế. Mà một khi nó đã có tánh Phật đấy, thì đến ngày mai nó trả xong những cái nợ này, những cái nghiệp báo, mà nó gặp được thiện tri thức thì nó sẽ như chúng mình, được học, được tu, rồi dần dần tiến lên quả vị Phật. Thế cho nên Phật dạy chúng ta nên thế nào? đường đường
thường ngộ nhân khổ, đường đường thường trụ phát thân.
Đấy, cứ mỗi trông thấy con bướm nó bay hay con chim nó hót thì nhớ đến cái câu ấy, phải biết rằng tất cả đều là vị lai Phật chịu khó niệm Phật cầu nguyện cho nó sớm được giác tỉnh.